Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tìm việc nhẹ lương cao. Đặc xá năm 2022, minh bạch, công khai, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trước đó, từ tháng 7 năm 2022, trên địa bàn huyện Đại Từ liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Kẻ gian thường lợi dụng đêm tối, người dân ngủ say để đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản như xe máy, tivi. Trước tình hình trên, công an huyện đã lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 22 tháng 8, lực lượng công an đã điều tra làm rõ đối tượng Hà Mạnh Duy, sinh năm 1996, trú tại tổ dân phố Trung Hòa, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, là nghi phạm gây ra các vụ trộm cắp nêu trên. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận thường đi vào các khu dân cư lúc nửa đêm, tìm kiếm các gia đình có sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản, bán lấy tiền sử dụng ma túy. Với thủ đoạn trên, Duy đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản. Bản thân hắn đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân huyện Đại Từ xử phạt 2 năm tù giam, ra trại tháng 4 năm 2021. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đại Từ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Mạnh Duy để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức giao dịch điểm tiền ảo cho nhiều con bạc trên địa bàn để tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỷ đồng. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra làm rõ. Trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017, Bùi Quang Đạt, sinh năm 1986, trú tại thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương. Bùi Chí Tuệ, sinh năm 1993, trú tại thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương. Hồ Quang Toàn, sinh năm 1994, trú tại thôn Nghĩa Thục, xã Hoàng Yến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hồ Sĩ Phương, sinh năm 1994, trú tại thôn 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thông qua hệ thống game bài đổi thưởng RigVip, thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã giao dịch mua bán điểm rig, tiền ảo trong game cho nhiều đối tượng trên địa bàn để tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ mở rộng vụ án, quyết tâm làm trong sạch địa bàn. Vào khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 8, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km 259 100 quốc lộ 34, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác công an huyện đã phát hiện một xe ô tô đang di chuyển theo hướng thành phố Cao Bằng, cửa khẩu Trà Lĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện lái xe là người Việt Nam, trên xe chở 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, 5 người đàn ông trên không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Do địa điểm kiểm tra thuộc khu vực biên giới, nghi vấn đây là hoạt động tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, tổ công tác đã tiến hành mời lái xe cùng phương tiện và 5 người Trung Quốc trên về trụ sở công an huyện để làm rõ. Tại cơ quan công an, 5 người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 8 tháng 8. Trước đó, do có nhu cầu việc làm, 5 người Trung Quốc này đã liên hệ trên mạng xã hội Trung Quốc và được một người hứa hẹn đưa sang Việt Nam tìm việc làm ổn định với mức thu nhập cao. Thế nhưng khi sang đến Hà Nội, cả 5 người Trung Quốc trên bị nhốt trong phòng kín, phát hiện đã bị lừa nên cả 5 người đã bỏ trốn, sau đó đặt xe trên ứng dụng Grab để di chuyển từ Hà Nội về thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh với mục đích tìm cách xuất cảnh trái phép về Trung Quốc. Hiện vụ việc đã được Công an huyện Trùng Khánh bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo thẩm quyền. Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng thông tin, Công an quận đã yêu cầu Công an phường Nại Hiên Đông khẩn trương làm rõ vụ giải đinh trên đường Khúc Thừa Dụ trên địa bàn phường. Được biết, từ sáng ngày 24 tháng 8, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Khúc Thừa Dụ, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện xuất hiện hàng loạt đinh, nhiều móc vương vãi dưới mặt đường. Người dân phản ánh, đang lưu thông đã bất ngờ phát hiện các đinh móc dài dọc đường. Việc đối tượng nào đó đem dài dọc tuyến đường, nếu các phương tiện tham gia giao thông bị cán phải sẽ vô cùng nguy hiểm, có khả năng thủng, nổ lốp bất ngờ. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng là khó tránh khỏi. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã thu nhặt được hơn 10 khối đinh móc và lập tức cấp báo đến cơ quan công an phường Nại Hiên Đông để hỗ trợ xử lý. Qua điều tra xác định ban đầu, lực lượng công an, đây không phải loại đinh thông thường hay sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, mà là loại đinh được hàn dính theo kiểu khối gai, có những dấu hiệu cho thấy đây là hành vi cố ý. Qua trích xuất camera an ninh và kiểm tra khu vực xung quanh vị trí phát hiện đinh móc dài ra đường cho thấy, tại vị trí bãi tập kết phế liệu gần đó có camera an ninh, nhưng camera này đã bị gập xuống phần mắt, không thể ghi lại hình ảnh đường Khúc Thừa Dụ, khả năng là bị kẻ gian phá hỏng. Thời gian camera này bị kẻ xấu cố tình phá nằm trong khoảng từ 0 đến 1 giờ, rạng sáng ngày 24 tháng 8. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phòng chống tệ nạn ma túy và các loại tội phạm liên quan đến ma túy, bên cạnh công tác đấu tranh trực tiếp với tội phạm, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở. Tham dự một buổi phối hợp tuyên truyền phòng chống ma túy của Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tại hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Xuân Phương, chúng tôi nhận thấy sự hào hứng, nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương. Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi trực tiếp, những kiến thức cơ bản về phòng chống ma túy được cán bộ Công an huyện Phú Bình truyền tải một cách dễ hiểu nhất đến người nghe. Tuyên truyền viên tập trung vào những nội dung chủ yếu như những tác hại của việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và các chất gây nghiện, các loại ma túy phổ biến hiện nay, phổ biến thông tin, cách phòng tránh loại tội phạm này. Xã Xuân Phương có quốc lộ 37 chạy qua, gần trung tâm huyện. Hoạt động trao đổi hàng hóa tại các chợ, làng nghề mộc của xã diễn ra khá tấp nập, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy. Do đó, công tác tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội luôn được xã Xuân Phương chú trọng. Ông Nguyễn Mạnh Tường ở xóm Tân Sơn cho biết, được nghe cán bộ tuyên truyền, tôi không chỉ nhận thức được tác hại của ma túy, mà còn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng, rủ rê tham gia sử dụng, mua bán ma túy. Hàng năm, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đều ban hành các kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày toàn dân phòng chống ma túy, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên tìm hiểu, nâng cao kiến thức về các thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy, cách nhận biết các loại ma túy. Để công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy lan tỏa sâu rộng, Công an huyện Phú Bình đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện và các xã thị trấn, tổ chức tuyên truyền tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, lồng ghép đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy vào các buổi sinh hoạt đoàn, hội, tổ chức các hình thức trao đổi, cuộc thi tìm hiểu về ma túy, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn này. Cùng với việc làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, Công an huyện Phú Bình còn chỉ đạo công an các xã, thị trấn chú trọng tổ chức các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm ma túy, phát huy hiệu quả các mạng xã hội vào việc tuyên truyền những nội dung liên quan đến loại tội phạm, tệ nạn này. Thiếu tá Ngô Văn Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức được 20 buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy cho trên 3.000 lượt người nghe là cán bộ, người dân các xã, thị trấn và học sinh trong các trường học. Việc chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới hình thức, đa dạng về nội dung đã góp phần kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định của Chủ tịch nước, đợt đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2022 sẽ diễn ra vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây. Kể từ năm 2009 đến nay, nhà nước đã tiến hành 8 lần đặc xá cho hơn 90.000 phạm nhân. Thực tiễn cho thấy tỷ lệ tái phạm tội là rất nhỏ, chỉ chiếm 1,18%. Điều mà dư luận quan tâm nhất mỗi dịp đặc xá là tính minh bạch, công khai, công bằng, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Hoàng Xuân Du, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Thiếu tướng, theo quyết định của Chủ tịch nước, đợt đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2022 sẽ diễn ra đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Thiếu tướng có thể cho biết quá trình triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước như thế nào để công tác đặc xá đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, chặt chẽ, công bằng và không để xảy ra tiêu cực ạ?
Sau khi có cái quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện đã nhận bản sao và tổ chức niêm yết công khai quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước, đồng thời phổ biến trên các cái phương tiện truyền thông của trại giam, phổ biến quán triệt đến từng phạm nhân. Sau đó là các phạm nhân đọc, tự liên hệ với bản thân xem mình có đủ điều kiện để có thể được đề nghị đặc xá hay không. Sau đó là các đơn vị tổ chức cho phạm nhân có đủ điều kiện đề nghị đặc xá để viết đơn xin được đặc xá và viết cái bản cam kết nếu được đặc xá sẽ phải thực hiện cái quy định của pháp luật cũng như là các cái quy định của nơi cư trú, cam kết thực hiện những cái phần còn lại của bản án. Cán bộ quản giáo tổ chức cho từng cái tổ đội phạm nhân bình xét và giới thiệu, sau đó là bỏ phiếu kín, thì quản giáo sẽ tổng hợp lại cái kết quả để lập cái hồ sơ báo cáo với lại hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại giam, trại tạm giam này, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện. Các cái hội đồng trại tạm giam, trại giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện sẽ nghiên cứu, xét duyệt và lập danh sách hồ sơ của người đủ điều kiện có thể được đề nghị đặc xá để trình các cái tổ thẩm định liên ngành của hội đồng tư vấn đặc xá. Cái tổ thẩm định liên ngành thì sẽ đến trực tiếp các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh để trực tiếp kiểm tra thẩm định từng hồ sơ. Thì sau khi kiểm tra thẩm định, tổ thẩm định thấy rằng cái người đó có đủ điều kiện được đề nghị đặc xá thì sẽ tổng hợp lại thành danh sách để báo cáo thường trực hội đồng tư vấn đặc xá. Thường trực hội đồng tư vấn đặc xá có trách nhiệm tổng hợp các cái hồ sơ từ các cái tổ thẩm định liên ngành chuyển về. Thế thì thành viên hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổ chức nghiên cứu kiểm tra hồ sơ. Sau khi kiểm tra xong thì sẽ chuyển về cho thường trực để tổng hợp danh sách hồ sơ đủ điều kiện báo cáo hội đồng tư vấn đặc xá. Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ có cái phiên họp để kiểm tra lại và quyết định cái danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Thế thì danh sách mà phạm nhân được đề nghị đặc xá sẽ được các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện niêm yết công khai tại các buồng giam, nhà tham gặp để mọi phạm nhân gia đình được biết. Như vậy, có thể khẳng định rằng việc xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân được tiến hành theo một cái quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, đúng điều kiện, theo quy định, theo quyết định của Chủ tịch nước.
Thưa Thiếu tướng, đặc xá là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. So với những lần trước, đặc xá lần này có điểm gì mới ạ?
So với những lần đặc xá trước đây, đặc biệt là so với lại năm 2021, cũng có nhiều cái điểm mới. Ví dụ như là về đối tượng được hưởng ưu tiên đặc xá năm 2022, có bổ sung thêm một cái trường hợp ưu tiên là nghệ nhân nhân dân. Đặc xá năm 2022 có bổ sung thêm cái trường hợp không được đề nghị đặc xá. Ví dụ như phạm tội giết người có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ, thì năm 2021 là trường hợp như thế này thì mới không được đề nghị đặc xá. Nhưng năm 2022 thì bổ sung thêm cái trường hợp là phạm tội giết người với hành vi thực hiện phạm tội một cách man rợ cũng không được đề nghị đặc xá. Đặc xá năm 2021 chỉ quy định các trường hợp phạm tội hiếp dâm trẻ em có tính chất loạn luân theo Bộ Luật Hình sự năm 1999 hoặc là hiếp dâm người dưới 16 tuổi có tính chất loạn luân hoặc hiếp dâm người dưới 10 tuổi thì không đề nghị đặc xá. Nhưng đặc xá năm 2022 quy định tất cả các trường hợp phạm tội hiếp dâm trẻ em hoặc là hiếp dâm người dưới 16 tuổi đều không được đề nghị đặc xá.
Một vấn đề rất được quan tâm đó là sau khi được đặc xá trở về, làm thế nào để phạm nhân có thể hòa nhập cộng đồng, thưa Thiếu tướng ạ?
Để giúp đỡ người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, Bộ Công an đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện tổ chức các cái lớp học chuẩn bị hòa nhập cộng đồng cho những phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Tại cái lớp học này sẽ trang bị những cái kiến thức cơ bản giúp cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng để ổn định cuộc sống. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá trở về với cộng đồng để làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống, tránh tái phạm và vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, tỷ lệ người được đặc xá có công an việc làm chiếm cái tỷ lệ rất cao. Thế và cái tỷ lệ tái phạm tội thì rất thấp. Theo thống kê như là từ năm 2009 đến nay, tỷ lệ này nó khoảng độ 1,18%.
Xin cảm ơn Thiếu tướng.
Chảy mãi.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là phần tiếp theo tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Câu hỏi 9, nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Trả lời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, bố trí nguồn lực hợp lý để xây dựng, hoàn thiện đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai. Kiện toàn hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý đất đai ở trung ương và địa phương, bảo đảm tinh gọn, ổn định, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, giảm đầu mối, giảm trung gian, giảm phiền hà, tiêu cực. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, công chức ngành quản lý đất đai, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại. Tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất, thống kê kiểm kê đất đai, giám sát sử dụng đất, bảo vệ, cải tạo và phục hồi chất lượng đất. Câu hỏi 10. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trả lời, đổi mới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát của nhà nước trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất. Tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán việc quản lý sử dụng đất, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành các cấp, thực hiện phương châm giải quyết triệt để tranh chấp về đất đai từ cơ sở, tránh vượt cấp lên trung ương. Câu hỏi 11. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Trả lời, tập trung nguồn lực đầu tư, chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương trong xử lý những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh, đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di rời khỏi trung tâm các đô thị lớn, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Đất thu hồi từ cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước. Các loại đất được sử dụng đa mục đích, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Những tồn tại vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại. Câu hỏi 12. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất. Trả lời, đổi mới hình thức, nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về đất đai, phải chịu trách nhiệm nếu để các tổ chức cá nhân thuộc phạm vi mình quản lý, vi phạm pháp luật, trục lợi, gây thất thoát, sử dụng lãng phí đất đai. Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân, phát hiện và phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành chính sách pháp luật về đất đai để xử lý kịp thời, hiệu quả. Câu hỏi 13. Những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết số 26 NQTU ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trả lời, sau gần 15 năm thực hiện nghị quyết số 26 NQTU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự chung sức đồng lòng của toàn dân, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn. Cụ thể là, nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện, thị trường tiêu thụ được mở rộng, xuất khẩu tăng nhanh cả về sản lượng, giá trị và tỷ trọng. Việt Nam trở thành một trong những nước có một số mặt hàng xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Trình độ học vấn của nông dân nước ta từng bước được nâng cao. Nông dân đã phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, tham gia hợp tác, liên kết, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn Việt Nam có sự thay đổi rõ rệt. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta ngày càng được củng cố, nâng cao. Câu hỏi 14. Những hạn chế yếu kém trong thực hiện nghị quyết số 26 NQTU của Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trả lời, bên cạnh những thành tựu đạt được, nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, chất lượng hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa cao. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế. Nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Thu hút đầu tư cho phát triển nông nghiệp, dịch vụ ở nông thôn gặp nhiều khó khăn. Công tác dự báo thông tin về thị trường sản xuất, tiêu thụ nông sản còn hạn chế. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn còn nhiều bất cập. Năng suất lao động và thu nhập bình quân của cư dân nông thôn còn thấp. Xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, nhiều nơi chưa chú trọng đúng mức đến phát triển sản xuất, tạo sinh kế, xây dựng đời sống văn hóa, ô nhiễm môi trường nông thôn gia tăng. Một số vấn đề xã hội phức tạp phát sinh ở nhiều địa phương gây bức xúc trong xã hội, năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh còn nhiều hạn chế. Câu hỏi 15. Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trong thực hiện nghị quyết số 26 NQTU của Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trả lời, những hạn chế yếu kém trong thực hiện nghị quyết số 26 NQTU có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa thật đầy đủ, đúng mức. Có lúc có nơi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền còn thiếu chủ động, trông chờ, ỷ lại, chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan thiếu chặt chẽ. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống dịch vụ công chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Một số cơ chế chính sách chậm ban hành, chưa sát thực tiễn, thiếu nguồn lực thực hiện, chậm sửa đổi, bổ sung, nhất là về đất đai, đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, tổ chức sản xuất. Đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư xã hội cho phát triển nông nghiệp, nông thôn chưa cao. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.